Chào mừng tất cả các bạn đến với trang web thế giớiaudio.org. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Quỳnh Loãng cũng có thể chát tường. Tác giả Vô Tội Đinh Hơn. Edit Lam Anh. Người đọc Tu Gạch Đen.
Chương 14. Vận mệnh gắn chặt lấy. Lúc mới lên thuyền, ta hôn mê mất vài ngày, sau cũng thích ứng. Lần này đầu tiên đến Kim Thành, đi qua Trảo Oa, cuối cùng là đến Cổ Lý. Xuất phát được chừng 2 tháng, ta bắt đầu say tàu nên ngủ khủng khiếp. Trình Dục Chi sau khi bắt mạch bắt đầu lo lắng sợ hãi, cuối cùng mới thú thật với ta rằng ta đã có bầu. Hồi trước bởi vì đi vội vội vàng vàng, quên mang theo thính thai hoàng, có 2 lần không tiết chế nổi, không nghĩ tới việc để dính tại vấn đề này. Ta vừa đập chân vừa khóc ầm ĩ, Trình Dục Chi lập tức cam đoan với ta nhất định sẽ không xảy ra việc gì cả. Có điều hắn lừa ta không ít lần, ta cũng có thể tin tưởng được hắn sao? Thời gian sau nôn mửa có đỡ hơn một chút, ta bắt đầu đuổi giết Trình Dục Chi. Cái tên xảo hoạt này không biết đã luyện thành lăng ba vi bộ tới tầng thứ 9 từ lúc nào, lẫn quanh như chuột, làm ta đuổi không kịp. Trình Dục Chi chú giải, ta hay bị mất ngủ, ai bảo là không có phúc. Tính ra ta vẫn là kẻ nhìn xa trông rộng, không luyện tốt công phu chạy trốn thì sao dám sờ mông lão hổ. Mỗi ngày trên thuyền, chỉ thấy thân ảnh Chi đuổi qua lại giữa hai chúng ta. Đợi ta chạy đã mệt, hắn lại ôm ta vào khoang thuyền, còn ta dỗ dành ta, sau đó bắt đầu cho yêu tinh đánh nhau. Hắn nói rằng sau khi có bầu thì cũng không cần lo lắng lắm, không cần giữ gìn như lúc trước 2 tháng. Cứ như vậy để tháng dần trôi qua, bởi vì trước kia ta mang thắt lưng hộ thân, thắt vào cho bụng ta đùng. Ta lại thường bận quần áo rộng thùng thình, vì vậy cũng chẳng ai hoài nghi. Chẳng qua ta ở cái chỗ này cho một thời gian dài, có thể nói là lúc nào ta cũng thắt một cái thắt lưng to tướng. Thật ra thắt lưng của ta rất nhỏ. Trình Dục Chi thường nói chịu đậu bối không chịu được, nhớ thì bó chặt.
Trước lúc ta sinh mấy ngày, Trình Dục Chi nói với bọn họ rằng ta mắc bệnh truyền nhiễm, cần cách ly trị liệu. Bọn họ đưa đôi ta đến một hòn đảo nhỏ, dựng cho một căn lều trại và lưu lại rất nhiều đồ tiếp tế, rồi mới ly khai. Còn nói 1 tháng sau sẽ tới đón bọn ta. Sau đó trải qua một đêm thống khổ dãy dụa, đã cắn chặt lấy cánh tay của Trình Dục Chi. Cuối cùng Hà Nhi cũng được sinh ra, một tiểu nam hài khô quách như một con khỉ con, nhưng ta còn sống. Trình Dục Chi lo liệu cho mẹ con ta, xong liền đã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Hay thật, lại để cho vị sản phụ mệt nhọc là ta đây thời tiết cho hắn chút nội lực mới lay tỉnh hắn được. Hắn vừa tỉnh lại liền ôm lấy ta bắt đầu khóc lóc, bảo bối ta đắc sợ ngươi sẽ rời bỏ ta, nhưng mà có chuyện gì ngoài ý muốn ta cũng không sống nổi. Hắn khóc lóc y như một đứa trẻ con trong một lúc rất lâu. Sau này hắn mới nói cho ta biết mấy tháng kia hắn cũng thật sợ hãi nhưng cố nén, hắn không dám dùng thuốc sảy thai, đành phải cùng ta vận động, hy vọng có thể sinh non một cách tự nhiên. Không ngờ được là đứa bé này lại bám vào mẹ chắc như vậy. Đến lúc lên đảo này, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần. Nếu sống thì sống cả hai, nếu chết thì cả hai cùng chết. Ông trời còn hương, cuối cùng cũng đi qua nổi. Hóa ra mấy tháng nay, hắn cứ nhẹ nhẹ nói rằng không có việc gì là lừa ta. Nghĩ lại, chút nữa cái mạng nhỏ của mình cũng không còn, ta bắt đầu nổi giận. Có điều thấy hắn khóc lóc thảm thiết như vậy, cánh tay giơ lên của ta thế nào cũng không hạ xuống nổi. Thôi đi, thế nào đi chăng nữa, không phải ta vẫn còn sống hay sao? Lúc thì đến đón bọn ta, thấy hừa ra một đứa trẻ, Trình Dục Chi nói nhặt được ở trên đảo. Hắn chuẩn bị thu dưỡng làm hài tử, người Trinh Thuyền cũng chẳng nghi vấn gì. Thả nhiên tiếp nhận chuyện này thật không công bằng, tại sao ta nói thật thì không ai tin, mà hắn nói dối trắng trợn như vậy cũng chẳng ai hoài nghi.
Sang tháng có một ngày Trình Dục Chi cùng ta đi tản bộ trên sàn tàu. Đi đến bên ngoài phòng bếp, bạn nghe trộm thấy tiếng của hai tên tạp dịch đang bàn tán với nhau. Giáp nói:
Trình tiên sinh thật đáng thương, cứ thế bị cái tên Martin kia chiếm giữ.
Út nói:
Cũng không phải đâu, mấy tháng trước thấy Trình tiên sinh bỏ chạy bị hắn đuổi theo, không ngờ là vẫn bị bắt được.
Giáp nói:
Trình tiên sinh là một người tốt như vậy, cuối cùng lại dính với cái tên Martin bất nam bất nữ, cũng không có được con cháu lưu hậu, chỉ có thể nuôi một đứa con nuôi để truyền thừa hương khói. Ông trời cũng thật bất công mà.
Út
hai
ta cầm tức nhìn Trình Dục Chi, hắn lừa ông ta vào lòng nói:
Bảo bối, ta vừa diễn ra một cách để phát tài, nàng có muốn nghe không?
Ta lập tức quên nỗi tức giận, hưng phấn hỏi: Là cái gì? Nói mau. Hắn nói:
Nàng thử nghĩ mà xem, nàng tùy tiện vậy ta chưa thích lăng ba vi bộ, ta tùy tiện luyện một chiêu đã có trình độ như thế này, nàng chỉ cần viết lại mấy bí kíp võ học, chẳng định là có thể bán được vô khối tiền.
Ánh mắt ta lập tức sáng trưng lên như đèn pha. Đúng vậy, tại cái đại dương mênh mông vô bờ này, ta kiếm tiền cũng không có chỗ mà đi. Rảnh rỗi như vậy ngồi viết sách, chờ lúc trở lại đất bằng có thể đưa ra nhà in. Vì thế ta bắt đầu viết sách, mà Trình Dục Chi thì phụ trách dẫn được hai tử. Trên đường trở về, ta đã viết xong một cuốn sách. Đốt ta vừa đặt dấu chấm cuối cùng, ngẩng mặt lên chỉ thấy thuyền đi qua một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nở đầy hướng nhật quỳ. Chú thích: Hướng nhật quỳ tức là hoa hướng dương. Ta không suy nghĩ gì, lập tức đặt bút viết mấy chữ Quỳ Hoa Đảo Điểm lên bìa, coi như làm kỷ niệm. Trình Dục Chi nói vật hiếm mới quý, cho nên quyển sách này chỉ in có mấy chục bản. Ta ra lệnh cho cái bang truyền bá rộng rãi trên giang hồ, cuối cùng bán với giá trên trời. Cuốn sách này năm đó trở thành bestseller.
Chuyện này ta lời to, bạc chất đầy nhà. Đấy là chuyện về sau, chúng ta đi cũng phải gần 2 năm, cuối cùng trở về Đại Minh, đầy một hiền toàn kỳ chân dĩ bảo, được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Người nhà ta nhận được tin cũng vội vàng chạy tới. Chúng ta phải qua giao hàng cho hoàng thượng. Ta chọn một số đồ đáng giá kêu hoàng thượng ban thưởng cho ta. Tội nguyện rồi mới vui vẻ đi ra.
Bởi vì Trình Dục Chi không có chức quan, cho nên ông hai tử về nhà trước. Đến lúc ta về nhà đã phát hiện hắn bị người nhà mộ dung bao vây. Cha ta nổi giận quá hắn:
Chữ tử họ Trình kia, chuẩn bị chịu chết đi.
Nói xong rút kiếm chỉ vào hắn. Cúc Cưng đã được hơn một tuổi liền đi bơ chỉ vào người cha ta kêu:
Người xấu.
Trình Dục Chi vội ngăn nó lại:
Cúc Cưng, không được vô lễ với ngoại công.
Cha ta vừa nghe thấy mấy chữ đó, không thể loạn trạng, vừa lại bậy nói:
Ngoại công, chẳng lẽ là tiểu thập nhà ta sinh ra? Nói vậy thì tiểu thập nhà ta Chẳng lẽ
cha ta mắt hổ rưng rưng, bi phẫn kêu lên:
Tiểu thập, ta sẽ giết tên hỗn đản này, đền mạng cho ngươi.
Nói xong đấm thẳng tới phía Trình Dịch Chi. Ta vội vàng nhảy vào trận chiến, tháo chạy thế kiếm của cha ta. Cha ta lại tiếp tục hô kiếm, vừa hô vừa kêu to:
Đừng ngăn cản ta, ta phải báo thù cho tiểu thập nhà ta.
Ta liền hất văng kiếm của người ra. Cha, ta không cho cả, người báo thù cái gì chứ? Người vừa nhìn thấy ta liền nghe người một chút rồi hỏi:
Tiểu học, ngươi còn sống sao? Thấy đứa nhỏ kia từ đâu ra? Có phải tên hồng đảng kia ăn vụng ở bên ngoài?
Cái ca ca của ta thấy vậy liền kêu lên làm ỉ:
Hắn dám có lỗi với ngươi sao? Đánh chết hắn luôn.
Ta hay lớn một tiếng: Đứa nhỏ này là do ta sinh.
Cái gì? Cái gì? Ngươi sinh sao? Có đúng là ngươi sinh không?
Tất cả mọi người đều nghe dạy tới không tin được. Ta khẳng định như đến đóng cột: Đúng là vợ ta sinh, ta đã nói ý thuật của hắn rất giỏi mà. Cha ta nhìn kỹ cục cưng, cuối cùng gật đầu nói:
Đúng vậy, giống hệt như tiểu thập hồi nhỏ. Đúng là do tiểu thập sinh ra, ông trời phù hộ mà. Nữ nhân nhà mộ dung chúng ta rút chuột có thể sống tới già rồi.
Người ném kiếm đổ nhà vào trước mặt Trần Dược Chi, cúi tay hắn, nước mắt giàn giụa đầy vẻ sám hối.
Con rể ngoan, cha già nên hồ đồ, con không nên trách cha.
Trần Dược Chi mỉm cười nói:
Cha, người đừng nói như vậy. Ngài giáo huấn ta là lẽ đương nhiên. Cục cưng, mau gọi một tiếng ngoại công đi.
Cục con nhỏ nhẹ kêu một tiếng.
Ngoại công.
Ôi chào, bé ngoan, mau để ngoại công ở một cái nào.
Cha ta nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt lấy cục cưng, lại quay đầu trách cứ các ca ca ta.
Em rể các ngươi đi đường mệt nhọc, còn không mau mang giới ra cho hắn ngồi. Lại đi nấu đồ gì cho hắn tắm bổ một chút. Tiểu bác, mau chạy ra biệt viện thông báo tin tức này cho nội công với nãy nãy.
Chỉ chốc lát sau, người nhà ta chạy đến hết, ôm cục cân vừa khóc vừa cười, thấy Trình Dịch Chi thấy cảm động đến rơi nước mắt. Lúc đó mà có cái đàn thờ Phật ở đó, không khéo bọn họ lập tức rửa thẳng lên ngồi mất. Nãy nãy ta xác định nhất kể tay chủ ca ca ta chính là đứa bé mà ngày xưa cô ta để lại. Vừa kéo vừa khóc, tiểu cụ đáng thương, mẹ ngươi nó có thể gặp vị thần y giống như em dễ như vậy thì cũng không đến nỗi bỏ lại ngươi sớm quá. Tam ca ta nắm tay Trình Nhược Chi nói với đầy cảm kích:
Bụi phu à, may mà có ngươi, rốt cuộc nữ nhân của ta có thể đường đường chính chính trưởng thành rồi.
Kích động qua đi, người một nhà nhất nhất làm lễ chào hỏi. Mặt mũi Trình Dục Chi chấm nhất, bởi vì hắn còn lớn hơn tuổi ca ca của hắn tới 9 tuổi. Bản đời, ai bảo cháu về để gặm cỏ non cơ? Ha 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 ha. Hết chương 14. Chương 15, vì sao phải đi?
Tây Dương 2 ngày sau, cha mẹ chồng ta cũng tới đây. Nhìn thấy cục cưng cũng cực kỳ mừng rỡ. Mẹ chồng ta không chút than thở, lập tức coi ta như bảo bối. Tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho ta. Trình Dục Chi và cha chồng ta cùng nhau thảo luận tình huống của ta. Đã xem lại bệnh án lúc trước của nữ nhân nhà mộ dung, cuối cùng mới đưa ra kết luận. Hóa ra, nữ nhân nhà mộ dung có thể chất đặc thù. Một khi có thai, tất cả chất dinh dưỡng sẽ bị hài tử hấp thu hết. Mà lúc đang mang thai, đương nhiên người nhà chăm sóc cẩn thận, ăn ngon lại ít vận động. Đương nhiên, thai sẽ lớn quá, thành ra khó sinh. Hơn nữa, trong cơ thể nữ mộ dung có một luồng hàn khí, thảo nào ta trời lạnh như vậy. Xương xong huyết khí thay đổi trở nên yếu ớt, nên không thể chống đỡ được hàn khí xâm nhập, bởi vậy mới tử vong. Trong lúc ta mang thai, Trình Dục Chi vì muốn ta sinh non nên vẫn bắt ta vận động, lại không hề bồi bổ cho ta. Như vậy hài tử cũng nhỏ hơn bình thường. Mà lúc đó chúng ta đang tới một địa phương cực nóng, trong đó có một loại quả tên gọi là hỏa long, có nhiệt tính rất mạnh. Lúc đó Trình Dục Chi nhắm mắt làm bừa, cái gì cũng tống cho ta ăn. Thành ra trong cơ thể ta có một luồng nhiệt khí có thể chống đỡ được hàn khí, bởi vậy ta có thể vượt cạn an toàn.
Lúc này mẹ chồng ta đã nấu cơm xong, liền cho cả nhà vào ăn cơm. Ta vừa đến trước bàn đã che miệng ngon khen. Trình Dục Chi bắt mặt xong, lại nói ta có tin vui. Trình Dục Chi và cha chồng ta lại thương lượng, có nhất ta lại nên đi ra hải ngoại xin cho an toàn. Trình Dục Chi tự cầu kiến hoàng thượng, nói rằng các quốc còn đang nóng, tốt nhất nên thừa dịp gió thuận chiều tiếp tục đi Tây Dương để đám mang di kia có ấn tượng sâu sắc. Hoàng thượng cũng dễ bị thuyết phục, lại còn cực kỳ cảm kích Trình Dục Chi, thân ở giang hồ mà vẫn lo lắng việc nước, thật là tấm gương sáng cho người đọc sách trong thiên hạ. Cứ như vậy, mới về nhà chưa được nửa tháng, ta với Trình Dục Chi đã lại lên thuyền, nhằm thẳng hướng Tây Dương cục, cưng lưu lại trên đất bằng, Trình gia với Mộ Dung gia vì tranh chấp quyền nuôi dưỡng cục cân mà xảy ra một trận đại chiến. Sau bởi vì cục cân mang họ Trình, Mộ Dung gia đành chịu thất bại. Đợi đến lúc chúng ta lên thuyền mới phát hiện ra cha mẹ ta và mấy vị ca ca cố tình trốn lên theo, hóa ra bọn họ nhóm và đứa bé đang ở trong bụng ta kia. Tính tiên hạ thủ vi cường, trên đường đi hay nơi bọn họ để kiếm ta tỉ rõ để tránh cho thai nghi quá lớn. Chẳng qua ta không khoan dung với bọn họ như đối với Trình Dục Chi, ngày nào cũng đánh cho bọn họ bầm dập mặt mũi. Trình Dục Chi cho rằng đó cũng không phải là cách hay, liền nảy ra một sáng kiến. Mỗi khi đến một địa phương nào đó, ta lại ra chiêu chiến cao thủ đệ nhất ở đó, nhân tiện mở sòng cá cược, vừa có thể rèn luyện, vừa kiếm được tiền. Ta nghe thấy vậy liền vui mừng ôm chầm lấy hắn, hôn mấy cái liền. Không hổ là tướng công yêu quý của ta, càng ngày càng biết cách làm giàu. Trên đường đi tới đâu ta chiêu chiến đến đó, thắng được không ít tiền, bởi vì ta chẳng thua bao giờ. Lại đến từ Đông Phương, nên người ở hải ngoại đó được tên ta là Đông Phương Bất Bại. Cứ như vậy danh ta trên vạn người, chịu sự kính ngưỡng ở cả hải ngoại.
Về sau, năm Vĩnh Lạc thứ 7, ngày mùng 10 theo Tết Tây Dương, ta lại sinh nhóc thứ 3 và thứ 4. Sinh xong nhóc thứ 4, ta cũng không muốn sinh nữa, nhưng Trình Dục Chi cũng thật tham lam. Hắn nói bốn đứa đều là con trai, hắn muốn có một nữ nhân đáng yêu giống ta. Hắn tìm một đống phương thuốc cổ truyền hướng dẫn cách sinh nữ nhi, nhằm họ mãn nguyện vọng được có một đứa con gái. Vì thế, năm Vĩnh Lạc thứ 15, một lần nữa ta lại tới Tây Dương, sinh ra một đứa con thứ 5. Lần này rốt cuộc cũng là một nữ nhân. Trình Dục Chi mừng rỡ như điên, ôm ta hôn hít ầm ĩ, làm ta thấy ta vừa làm được một chuyện cực kỳ phi thường, vĩ đại. Nhưng sau này ta cũng hơi hối hận một chút, bởi vì phần nửa sự chú ý của Trình Dục Chi đã chuyển qua người khác. Ta cũng hơi mất hứng. Trình Dục Chi liền nói, trên đời này hắn yêu nhất là ta, nhưng có một điều đáng tiếc, đó là hắn chưa thấy bộ dáng lúc nhỏ của ta, vì vậy mới yêu thích nữ nhân như thế. Hy vọng có thể thấy được hình ảnh trước đây của ta từ trên người nó. Các ngươi cũng biết, Trình Dục Chi cực kỳ am hiểu cách thức để người ta tin tưởng hắn, cho nên cuối cùng ta cũng bị hắn dụ cho vui vẻ trở lại. Lúc trước đứa thứ nhất và thứ ba bị cha mẹ chồng ôm đi, đứa thứ hai và thứ tư bị cha mẹ đẻ mang đi. Vừa nghe tin đứa thứ năm là một nữ nhân cực kỳ quý hiếm của nhà Mộ Dung, Mộ Dung gia lập tức phát ra đọc nữ lệnh, có cha mẹ ta dẫn dắt, các ca ca, bá phụ, thêm cả nội công và nãi nãi đang nằm trên ghế cũng thường xuyên ghé thăm ta, mà cha mẹ chồng ta cũng chưa bao giờ có nữ nhân, đương nhiên cũng gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Nhà hai bọn ta trở thành một điểm buffet, người đến người đi. Có điều, bối phận của chúng ta nhỏ nhất, không biết phải làm thế nào với họ.
Sau đó có một ngày, chuyện phòng the của chúng ta bị họ phá vỡ. Cuối cùng Trình Dục Chi cũng nổi giận, lập tức nhảy khỏi giường, cầm lấy cái nôi nữ nhi của ta đang mang ở ngoài cửa quát lớn,
cái người muốn chết thì mang đi xa một chút.
Chỉ thấy phụ mẫu ta và phụ mẫu Trình Dịch Chi sẽ khẽ đỡ lấy cái môi, vừa thảo luận vừa vội vàng tìm đi. Trình Dịch Chi vẫn đứng ở cửa phòng, đùng đùng nổi giận, Lần đầu tiên ta có thể thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề, nổi giận đùng đùng của hắn, liền lăn ra giường chửi thanh khách. Hắn thấy mình thất thố, hẹn quá hóa giận liền nhào tới bên người ta, hung hăng hôn ta, tiếp tục câu chuyện vừa bị bỏ lỡ. Cứ như vậy chúng ta bận rộn hơn 10 năm, sinh năm hài tử cũng không được nuôi một đứa nào. Sau trình được chi thấy vậy, liền nói cả đời này chỉ quản một bảo bối như ta đã đủ làm hắn mệt chết rồi, không còn hơi sức đâu mà quản tới con cháu. Năm thứ 19 thời Vĩnh Lạc, chúng ta lại đi Tây Dương là vì nữ nhi nhà ca ca của ta. Ta có thêm một đứa cháu trai, sau vợ chồng con bọn họ lưu lại hải ngoại. Tới năm Tuyên Đức thứ 6, Tuyên Đức Đế muốn chứng hơn uy phong của Đại Minh, lại chịu ta đi Tây Dương. Nhớ lại mấy lần trước, ta đi đều chỉ vì sinh hài tử, đương nhiên không kiếm được bao nhiêu tiền. Lần này không phải lo sinh con, có thể toàn tâm toàn ý lo cái việc kiếm tiền. Đương nhiên, lập tức vân chỉ. Trên đường trở về, Trịnh Dục Chi nói ta kiếm được nhiều tiền như vậy, cả đời này sẽ không hết, cuối cùng chỉ đéo mấy đứa nhóc kia. Ta nghe thấy vậy lập tức không vui vẻ gì. Mấy thằng nhãi kia mỗi khi về nhà đều tranh Trịnh Dục Chi với ta, ta không đánh không được. Bây giờ lại để tiền cho bọn nó ư? Thì lão tử mặc kệ, bây giờ lão tử phải lôi tiền ra xài, xài cho đến hết thì thôi. Vì thế Trình Dược Chi thao ngôn rằng ta bệnh nặng thập tử nhất sinh, mà trước đây để tiện làm ăn, căn cứ vào nguyên tắc một giọt máu đào hơn ao nước lã, ta đã thu nhận rất nhiều ban chúng cá ban lên thuyền làm việc. Ta đã nói với bọn chúng, nếu có thể cộng tác với ta một lần, để từ sau ta sẽ không đòi hoa hồng ăn xin của bọn họ nữa. Nhờ có sự phối hợp của bọn họ, cuối cùng ta cũng có thể chết thành công. Sau đó, tại Ngưu Thủ Sơn của Nam Kinh xuất hiện một ngôi Trịnh Hòa mộ. Đến lúc đó, ta đổi mặt lại nữ trang, lấy lại tên Mộ Dung Hoài Chính, cùng Trình Dục Chi nửa đường xuống thuyền du lịch thiên hạ để tiêu sạch tiền. Vậy là câu chuyện đến đây kết thúc rồi. Chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho Trình Dục Chi và Mộ Dung Hoài Chính nào.